ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Phật thành đạo mùng 8 tháng Chạp năm 2015, chúng tôi xin gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua tà kiến và mê tín. Sáng hôm nay tại chùa Hào Quang, Hào Khê, Hải Phòng, chúng tôi vừa chia sẻ đề tài vượt qua tà kiến. Tà kiến trong Phật giáo đó gồm có nhiều thứ. Chi tiết được đưa ra trong kinh Trường Bộ được gồm có 62 loại kiến chấp, tức là nhận thức sai lầm khác nhau. Sáu loại tà kiến quan trọng mà người tu học Phật cần phải nỗ lực vượt qua bao gồm: chấp vào thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi và là sở hữu của tôi. Đó là thân kiến, cũng gọi là ngã kiến. Phần lớn chúng ta thường bị vướng kẹt vào cái chấp thân thể này, như là thượng đế mà chúng ta phải có cái nhiệm vụ cung phụng để làm cho nó được hạnh phúc. Cũng có một số quan niệm cho rằng thân thể này là đầu mối của đau khổ niềm đau, cho nên phải chù dập nó, đì đọt nó, hành hạ nó để cho nó không có khởi lên ý niệm hưởng thụ nữa. Nỗi đau đó có mặt ở trên thân, nỗi khổ đó ảnh hưởng đến tâm. Khi nỗi đau trỗi dậy đó, chúng ta có khuynh hướng cho rằng là tôi đau, và như vậy chúng ta đang rơi vào sự chấp ngã, tức là vướng vào ngã kiến. Hoặc cho rằng thân thể này có nguồn gốc từ thượng đế, do thượng đế tạo ra, có nguồn gốc từ vật chất, do vật chất tạo ra, có nguồn gốc từ tâm, do tâm tạo ra, đều thuộc về ngã chấp hay là ngã kiến hay là thân kiến. Nhiệm vụ của người tu học Phật là làm thế nào để thấy rõ cái thân này chỉ đóng vai trò công cụ đó, giống như một chiếc xe để đưa chúng ta trên hành trình cuộc sống suốt mấy chục năm. Và thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta thực hiện được chức năng này. Loại tà kiến thứ hai là thường kiến, tức là cho sau khi chết á, con người tồn tại dưới hình thức ma quỷ, thương hồn, dính hằng ở dưới âm phủ, dưới cội âm, là chính suối vừa đèo. Rồi từ đó đó chúng ta có cái tập tục là đốt giấy vàng mã, đốt nhà vàng mã, đốt hình nộm, để kỳ vọng rằng đó ông bà tổ tiên chúng ta đó có cơ hội được sử dụng ở dưới lòng đất. Đang ghi theo Đức Phật đó, sau khi chết chúng ta tái sinh ngay lập tức, hoặc trong tình huống chưa tìm được nghiệp cảm tương đương đó, thì tồn tại nhiều nhất là 49 ngày ta. Cho nên không làm gì có hương hồn tồn tại quá 49 ngày, ở chỗ này chỗ nọ, ở nơi tai nạn diễn ra, ở mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở di ảnh, ở các kỷ niệm vật, vân vân. Tà kiến thứ ba là cho rằng chết là hết, là sau quá trình sống, hoặc là đầy tuổi thọ, hoặc là đang còn yếu, sự qua đời dưới bất cứ một lý do nào dẫn đến sự kết thúc hoàn toàn sự sống. Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật hổ sơ tại Ấn Độ, và cũng là quan điểm của chủ nghĩa duy vật hiện đại. Người ta Đức Phật đó, nhận thức chết là hết đó, làm cho con người trở nên thiển cận hơn, thiếu cái trách nhiệm đạo đức với các hành vi của mình. Còn niềm tin về tái sinh, về nhân quả ở kiếp sau đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt một kiếp này, làm tốt một kiếp này, ít nhất là cho con cháu của mình được hưởng, và sau đó là rộng cho cộng đồng xã hội. Tà kiến thứ tư đó là bảo thủ quan điểm, cho rằng đó, kiến thức của mình là số một, nhận thức của mình là trên hết, hiểu rộng, biết nhiều, cái gì cũng trúng. Và chúng ta đánh mất cái cơ hội lắng nghe những người khác, quan điểm khác, học thuyết khác, lý tưởng khác. Cho nên đó, chúng ta trở nên là cái người dửng dưng trước những khám phá mới, trước những cái tiến bộ mới. Người bảo thủ quan điểm là tự khép mà mình ở trong sự lạc hậu đó. Có khi chúng ta là bảo thủ quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm triết học, quan điểm về sự sống, và bảo thủ mọi thứ trên đời. Chúng ta không phá vỡ được thành trì đó, chúng ta bị lệ thuộc vào nó như một cục tù, nó dẫn dắt chi phối cuộc sống của mình. Tà kiến thứ năm là không tin nhân quả là có thật, cho rằng mọi thứ trên đời này hoặc do ngẫu nhiên, hoặc do tiền định, hoặc là số phận an bài. Còn mọi nỗ lực về đời sống thiện ác nhân quả là hoàn toàn không có tác dụng. Có hai loại phủ định nhân quả: phủ định nhân quả hiện thời và phủ định nhân quả kiếp sau. Phủ định nhân quả hiện thời thì cho rằng là sống ngoài luật pháp, lũng đoạn luật pháp, không bị luật pháp nghiêm trị. Còn thiếu niềm tin về nhân quả kiếp sau cho rằng mọi việc làm thiện của chúng ta không có một sự tưởng thưởng nào hết ở tương lai, các việc làm ác của chúng ta cũng không bị một cái hậu quả nào hết. Đó là vì người ta chưa thấy được cái mạng lưới chằng chịt của nhân quả chi phối hết tất cả mọi thứ trong đời, và nhân quả đã thay thế thượng đế, thần linh để tạo ra mọi cái sự chuẩn mực ở trong cuộc sống. Thứ sáu đó là giới cấm thủ, tức là chấp rằng các phương pháp sai lầm, phần lớn là các niềm tin mê tín, được nâng lên thành con đường chân lý, con đường để giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Chấp vào tính lý, tính điều, những niềm tin sằng bậy, những điều mê tín dị đoan, những niềm tin không có sự thật mà cho rằng là đó là con đường giải thoát. Thì đây là loại kiến chấp phần lớn các tôn giáo thường bị dính kẹt. Và tỉnh thoảng những người tu học Phật đó, mà không có đọc kinh Phật, không có nghe thuyết giảng, không đọc sách Phật đó, thì rất dễ kẹt vào mê tín dị đoan giống như các tôn giáo khác ra. Đó là sáu tà kiến quan trọng chối buộc con người trong sự si mê. Mà chỗ nào có si mê đó, chỗ đó có khổ đau. Nhận thức được sáu kiến chấp này đó, người tu học Phật phải nỗ lực vẫy tay chào với tà kiến một cách vĩnh viễn. Và bằng cách đó đó, chúng ta mới tiếp cận được trí tuệ Phật dạy. Vì theo Đức Phật đó, trí tuệ gồm có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, tức là loại trí tuệ chúng ta thụ hưởng được, thừa hưởng được từ Đức Phật để lại qua các kinh sách, mà nhờ đọc vào các kinh sách này đó, chúng ta mở ra được tầm nhìn về thế giới xung quanh, tầm nhìn về bản thân của mình, tầm nhìn về các quy luật của cuộc sống rõ ràng như là mình thấy các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình, không nguyên, không quan đường, không quyển hoặc, rất là thực tiễn. Do vậy mà các Phật tử đó cần phải tạo cơ hội cho mình đọc càng nhiều kinh Phật thì càng tốt. Vào khoảng giữa tháng 2 âm lịch 2016 đó, thì chúng tôi sẽ ấn tống quyển kinh Phật cho người tại gia cho đại đức chủ trì chùa Hoàng Xá để các quý Phật tử có thể tiếp nhận. Thì cái quyển này tuyển tập 63 bài kinh căn bản của Đức Phật trong tổng số 30.000 bài kinh. Và các kinh đó được chia làm các nhóm. Nhóm 1 là các kinh dạy về đạo đức, để cho chúng ta biết mà phát triển đạo đức của mình một cách trọn vẹn và đầy đủ. Nhóm 2 là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và quản trị đất nước, để người tại gia có thể dấn thân một cách năng động hơn trong các hoạt động xã hội và nhất là đưa đất nước đi lên. Nhóm 3 đó là các kinh dạy về triết học, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan và nhiều vấn đề khoa học khác để Đức Phật nói. Nhóm 4 là các kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, để chúng ta tự lực, nỗ lực kết thúc các bất hạnh vốn nó đều có những nguyên nhân gần xa, trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan. Và nhóm 5 á, các kinh về tịnh độ, gồm các bài kinh quen thuộc mà chúng ta sử dụng tại Việt Nam trong suốt 20 thế kỷ qua, bao gồm kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ăn Cha Mẹ, nghi thức sám hối, vân vân. Chúng tôi tin rằng là khi các Phật tử đọc tối thiểu là 4/5 của quyển kinh này, trung bình là 900 trang, chúng ta sẽ mở mắt tự giác cho mình để mình thấu rõ được trí tuệ nhờ học rộng hiểu nhiều kinh Phật. Giờ dầu có bận rộn đi nữa, nên dành thời gian đọc các quyển kinh vừa nêu. Hoặc ai có iPad, iPhone á, iPad, thì chúng ta vào trong App Store, tức là ứng dụng để mình download những quyển kinh này, và các quý vị điền vào trong phần ứng dụng đó, thích Nhật Từ, lập tức chúng ta sẽ xuất hiện một cái icon kinh sách thầy Nhật Từ, bấm vào để install. Thì trung bình 15 phút sau đó, 60 quyển sách của chúng tôi sẽ có mặt ở trong ứng dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng của quý vị. Từ đó về sau, quý vị chỉ cần mở lên, bấm vào một lục, chọn lấy tác phẩm và chọn đúng bài kinh mà chúng ta cần đọc. Hoặc là quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com để tìm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa đã được âm thanh hóa dưới dạng sách nói. Dạng sách nói có cái tiện dụng là vừa nghe và có thể làm được các việc gia đình được. Ngồi trên máy bay, xe lửa, xe bớt, xe hơi, hay là ngồi bất cứ chỗ nào, đang làm việc gì, chúng ta cũng có thể nghe kinh được. Đó là trí tuệ do chúng ta học rộng hiểu nhiều về kinh Phật. Ở miền Bắc đó, thì do 40 năm chúng ta mất Phật giáo, từ năm 1942 cho đến năm 81, cho nên việc truyền bá kinh điển đó, Phật giáo bằng thuần Việt đó, rất là trở ngại tại miền Bắc, như là những tỉnh xa thành phố Hà Nội. Như giờ đây thì chúng ta có các mạng lưới Internet, cho nên chúng ta có thể cập nhật được kiến thức Phật Pháp để xóa mù chữ nhờ đọc hoặc nghe kinh Phật. Loại trí tuệ thứ hai khá quan trọng, đó là trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời kinh Phật dạy. Đọc kinh đừng để cầu phúc. Đọc kinh trước nhất chúng ta có được sự bình an của tâm, sự chánh niệm của tâm, sự tỉnh tại, sâu lắng, nội tỉnh. Rồi từ đó chúng ta mới nghiền ngẫm cái chiều sâu triết lý được Đức Phật gửi gắm ra trong từng câu kinh, trang kinh. Và mỗi một câu kinh như vậy thì trở thành là tấm bản đồ dẫn dắt chúng ta đi trong cuộc đời này rất an toàn, rất hạnh phúc, rất bình an. Do đó đọc đoạn nào không hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô, đừng có đoán mò. Lĩnh vực nào cũng cần có những vị thầy dẫn dắt. Lĩnh vực Phật học cao siêu như là một cái hệ thống triết học, thậm chí vượt trội hơn triết học nhiều. Nếu thiếu người hướng dẫn, chúng ta sẽ khó hiểu thấu đáo, hiểu toàn diện, hiểu chính xác được lắm. Thì mỗi một cái câu kinh nó có hai lớp nghĩa: lớp nghĩa đen chữ trắng, lớp nghĩa triết lý. Thì bằng cái kiến thức từ lớp 10 trở lên á, chúng ta có thể đọc và hiểu kinh Phật theo lớp nghĩa đen. Nhưng về nghĩa triết lý á, thông qua các biểu tượng và cái ngôn ngữ trừu tượng đó, thì chúng ta cần phải có cách giải mã bằng sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm. Còn cái nào không hiểu thì chúng ta được quyền hỏi. Lát nữa sau phần thuyết giảng chính đó, thì các quý vị có cơ hội đặt những câu hỏi để chúng ta đào sâu vào những điều chúng ta cần quan tâm. Loại trí tuệ thứ ba là do tu tập đạo đức và thiền định, cũng như là những lời Phật dạy trong kinh mà đạt được. Nếu như văn tuệ và tư tuệ đó là trí tuệ do học và nghiền ngẫm, thì tu tuệ là trí tuệ do chúng ta thực tập đạo đức, sống đầy đạo đức phù hợp với nhân quả mà có. Vậy chúng ta sống với thiền định, trải nghiệm thiền định mà phát sinh. Đó là ba loại trí tuệ rất quan trọng mà các Phật tử tại gia càng đạt được ở trong đời, để vẫy tay chào với toàn bộ các cái mê tín dị đoan. Điều hai, thành đạo của Đức Phật á, là mở mắt trí tuệ. Tại miền Bắc á, từ lâu chúng ta có tập tục hô thần nhập tượng. Ở miền Nam đó thì có cái tập tục tương đương là khai quang điểm nhãn. Hô thần á, là gọi thần minh về để nhập vào thánh tượng của Phật Bồ Tát, để từ đó đó tượng đó được hiển linh chứng giám những lời cầu nguyện chân thành chánh đáng của chúng ta, để theo đó phù hộ giúp đỡ. Đó là cái tập tục văn hóa thôi. Khai quang là mở hào quang, điểm nhãn là mở con mắt. Thực tế đó, các tăng ni không ai đủ tư cách để khai quang điểm nhãn các Đức Phật. Các Đức Phật thông qua sự hướng dẫn Phật pháp trực tiếp và thông qua các kinh điển để lại của các ngài đã khai quang điểm nhãn cho tăng ni. Tăng ni đó nương vào đó khai quang điểm nhãn cho Phật tử tại gia. Cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, chúng ta đó dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau để sống chân lý Phật dạy. Nhưng mà tập tục ảnh hưởng từ Trung Quốc gọi là khai quang điểm nhãn, chứ thực ra đó là cái lễ an vị Phật hay là yên vị Phật. Đó là đặt thánh tượng Phật ở trên bàn thờ chánh điện hay là bàn thờ tư gia, để từ đó chúng ta chính thức lễ bái, thờ phụng và học hỏi theo đức tính của các Đức Phật vĩ đại. Nó như một hình thức ăn mừng về sự hiện hữu của các tượng Phật, ảnh Phật ở trong chùa mình hay là tại nhà mình, chứ không phải là khai quang điểm nhãn gì hết. Còn Phật tử tại gia thì cần tổ chức một cái lễ an vị Phật, có sự tụng kinh hướng dẫn của tăng hoặc ni mà mình hữu duyên, hay là ở nơi chùa mà mình thường đến tu học. Vì cái cách thức đó giúp cho chúng ta được hướng dẫn một cách đó, cụ thể chi tiết về cách thờ phượng, cách đọc tụng, rồi cái quy cách làm bàn thờ vân vân, chứ không phải là khai quan điểm nhãn Phật, cũng không phải là hô thần nhập tượng gì hết đó. Sau 49 ngày thiền định miên mật dưới cội Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa với tư cách là Sa Môn Tất Đạt Đa chính thức trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Sự giác ngộ của Đức Phật được mô tả bằng 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Cái câu đầu và cái câu cuối này nội dung giống nhau. Kể từ khi giác ngộ thành Phật đó, thì sự sanh tử luân hồi do nghiệp dẫn dắt không còn nữa. Hạnh thánh tức là hạnh tu tập để trở thành bậc giác ngộ trọn vẹn, bậc Bồ Tát vĩ đại, bậc thánh A-la-hán cao thượng, đã hoàn tất là không còn cái gì để tu nữa, đạt đến đỉnh cao nhất của trí tuệ. Việc nên đã làm tức là việc độ sinh, việc giảng kinh truyền bá chân lý, việc giảng luật để truyền bá đạo đức, việc xây dựng thế giới hòa bình, việc giúp cho đất nước phát triển, mọi người sống cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an. Đó là phận sự của Đức Phật Thích Ca. Ngài làm việc đó tốt hơn bất kỳ một vị vua nào, một nhà chính trị nào. Thì sau cái tuyên bố gồm có 4 câu thể hiện sự giác ngộ, các đức Phật giác ngộ đều được mô tả là chứng đắc được 3 tuệ giác, bao gồm túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương cho đến chi tiết. Bậc giác ngộ sẽ thấy rất rõ kiếp trước mình là ai, sống ở đâu, nghề nghiệp gì, kinh nghiệm, lối sống, vân vân. Tức là thấy rõ một một vậy. Và lúc nào Đức Phật cần lấy một dữ liệu nào đó ở kiếp trước của mình làm bài học về đạo đức cho những người đang nghe Ngài thuyết giảng, thì lập tức chỉ trong vòng một tích tắc, ở trong chánh định thôi, Đức Phật đã tái hiện lại cái cuộc đời của mình trong quá khứ. Cái kinh nghiệm bản thân đó bao giờ cũng ấn tượng, vì đó là con người thật, việc thật. Và bằng tự giác Đức Phật dẫn dắt chúng ta về cái câu chuyện nhân quả của kiếp trước và kiếp này, để từ đó chúng ta sống tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Tuệ giác thứ hai là thiên nhãn minh, tức là tuệ giác thấy rõ về sự tái sinh của con người và các loài động vật sau khi chết ở trong tương lai. Và việc nhìn thấy đó nó rõ cũng giống như là các vật đang diễn ra trước mặt Ngài vậy. Bậc giác ngộ sẽ biết ngày hôm nay nhiệt độ bao nhiêu, diễn tiến gì sẽ xảy ra, việc gì là nghiêm trọng hay là quan trọng. Tức là mọi thứ Ngài thấy nó rõ vành vách, không có gì mà không biết được. Tuệ giác thứ ba là lậu tận minh, tức là tuệ giác thấy rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đã hoàn toàn kết thúc rồi. Cái Đức Phật không bị tuột hậu lại thành người phàm nữa, giống như vàng đã trở thành vàng nguyên chất á, vàng 3 số 9 rồi, thì không còn bị bất kỳ một tạp chất nào ảnh hưởng nữa, làm thay đổi được nữa. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật sánh ví sau khi giác ngộ giống như con sư tử bằng vàng, cái đầu cũng vàng, cái thân cũng vàng, cái bụng cũng vàng, cái đuôi cũng vàng, cái chân cũng vàng, toàn thân con tư tử là bằng vàng. Sự giác ngộ của Đức Phật đã làm cho Ngài trở thành là tuệ giác và không còn bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào nữa. Như vậy khi tổ chức lễ kỷ niệm Phật thành đạo, chúng ta phải nhớ 3 tuệ giác lớn mà Đức Phật đã đạt được, thì chúng ta nỗ lực làm sao để chúng ta cũng đạt được các tuệ giác đó. Ít nhất là 10%, 20%, 30%. Chứ nỗ lực là sau thời gian chúng ta sẽ đạt được ít nhiều những cái tố chất như Phật đã đạt được. Trong ba loại tự giác nêu trên, lậu tận minh là quan trọng nhất. Lúc đó, đó Đức Phật được xem là đã đặt toàn bộ gánh nặng khổ đau xuống, kết thúc đó một cách vĩnh viễn, không còn tái xuất hiện thêm một lần nào nữa. Và toàn bộ mục tiêu tu tập của đạo Phật là hướng đến lợi ích này. Do đó chúng ta đừng có chờ sau khi chết thì mình mới được giác ngộ giải thoát à. Phải giác ngộ giải thoát ngay khi còn sống. Và Đức Phật nói rất rõ, chỉ với thân phận làm con người, chúng ta mới trở thành ứng cử viên để trở thành bậc giác ngộ và giải thoát. Thiền tông Trung Quốc là nói mạnh hơn, giác ngộ cũng giống như không khí để chúng ta hít thở. Cái màu nhiệm không có mặt ở trên bầu trời, màu nhiệm chỉ có mặt ở trên mặt đất thôi. Cho nên ai muốn tìm kiếm giác ngộ đó thì phải đạt được nó ở ngay trong kiếp này. Nếu không làm như thế thì chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ, vốn là hai vật cho con người tưởng tượng nên chứ không có thật. Cho nên giác ngộ là cái có thể kiểm chứng được, thực tập được, trải nghiệm được, chứng đắc được. Do đó cần phải nêu quyết tâm là khi dự lễ Phật thành đạo phải làm thế nào để nuôi lớn trí tuệ, do nghe, trí tuệ do suy tư, nghiền ngẫm lời Phật dạy, và trí tuệ do chứng đắc đời sống đạo đức và thiền định do Đức Phật hướng dẫn. Điều ba, đừng đến những nơi truyền bá mê tín. Trong hàng trăm băng giảng, chúng tôi thường kêu gọi các Phật tử xa lánh các loại thầy sau đây: thầy bói toán, tới gặp họ rước họa về thân, vì họ đó dựa vào mê tín dị đoan qua công thức quy nạp, mang lại cho chúng ta rất nhiều các lời hù dọa. Từ đó chúng ta lệ thuộc vào tâm lý, làm theo sự dẫn dắt của những vị thầy bói này. Loại bói được xem là hữu hiệu nhất đó là tử vi, vẫn có những giới hạn nhất định của nó. Còn các loại bói toán khác đó, dựa vào năm tháng ngày giờ sanh, ngày giờ chết để định đoạt đó, việc hên xui trong đời đó, cũng là một hình thức làm cho chúng ta hoang mang sợ hãi thôi, chứ không có lợi ích nhiều. Thầy bùa phép, tức là yếm bùa hay là gỡ bùa, thực tế đó là bùa không có tác dụng thật, không có chức năng thật như người ta đã đồn thổi ở trong dân gian đâu. Nếu bùa mà có tác dụng thật đó, thì chính quyền của George Bush và sau đó là chính quyền của Barack Obama đã không phải tốn mấy tỷ đô la để truy tìm Osama Bin Laden suốt 10 năm mới diệt được, nhờ vào các dữ liệu tình báo. Ở nhà chỉ cần thư yếm là kẻ được mình ghét, không thích là chết rồi. Tại vì cái nguyên tắc của thư yếm là gì? Có một tấm ảnh, rồi sau đó dùng bùa phép để thư yếm cho người đó chết. Hiện nay chúng ta có các trang mạng xã hội, có các blog, có các internet. Hình ảnh chúng ta tự phơi bày ở trên mạng, do báo chí chụp hoặc là do mình tự chụp hình tự sướng, rồi chúng ta tự đưa lên đó. Vì bùa phép không có thật, cho nên đó mọi hình thức thư yếm trù ẻo hoàn toàn không có tác dụng thật. Chứ nếu có tác dụng thật á, chủ nghĩa khủng bố đã chẳng cần phải dùng đến vũ khí đi giết chỗ này, đi phá chỗ kia, chi tạo ăn quán giang hồ. Họ chỉ cần ngồi ở nhà thuê các ông thầy pháp, thầy bùa, thư yếm, những cái ông mà chống lại khủng bố chết hết rồi. Cho nên chúng ta không nên tin. Thầy phong thủy thì thường gieo rắc những nỗi sợ hãi, họ nói hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng nhà vệ sinh, cần phải thay đổi theo cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc đầu thì mình làm theo chỉ được trấn an tâm lý, như cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau mình không chịu truy nguyên đó, cho nên nó vẫn còn nguyên, nó dẫn đến các cái trục trặc khác ở trong gia đình mình, không giải quyết được việc gì hết đó. Nếu mà cái hướng có thể giải quyết được các vấn đề khổ đau đó, thì người Trung Quốc đã không phải nghèo trong nhiều thập thế kỷ qua. Gần đây Trung Quốc mới nổi lên trở thành là một nền kinh tế mạnh, nhưng mà ở trên thành thị thôi, ở những thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, vân vân đó. Còn toàn bộ còn lại đó, ở vùng nông thôn Trung Quốc là nghèo mặt rịp, cái khoảng cách giữa giàu và nghèo quá cao. Trung Quốc có đến là mấy chục ngàn những nhà phong thủy nổi tiếng, địa lý nổi tiếng, nhưng mà có giải quyết thì vấn đề kinh tế của Trung Quốc đâu, và thậm chí bản thân của những người làm cái nghề đó cũng chẳng có giàu có gì hết. Đang khi phương Tây không có tin những thứ này, họ giàu hơn Trung Quốc, giàu hơn châu Á, giàu hơn châu Phi nhờ cái phát triển khoa học kỹ thuật. Nhật Bản theo kịp được phương Tây về phương diện này, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia là những nước châu Á tiếp tục theo kịp được phương Tây về phương diện này. Người Nhật hiện nay sản xuất công nghệ hiện đại, một giờ của họ sản xuất ra hàng trăm cái máy chụp ảnh. Các máy chụp ảnh đắt tiền có thể trị giá 2.000 đô, chỉ sản xuất ra trong vòng có mấy phút thôi. Đang khi người nông dân ở Việt Nam đó, đi theo con đường nông, phải chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều tối, bất luận giá rét hay là khí hậu nóng đực. Nhưng mà kết thúc vụ mùa đó, lề được vài ba triệu đồng là nhiều rồi, có khi bị thắt mùa nữa. Và những người mà sản xuất như thế, họ đâu có tin về phong thủy địa lý gì đâu, nhưng họ vẫn giàu, bởi vì họ biết sản xuất ra những cái máy móc hiện đại phục vụ cho cái nhu cầu sinh hoạt của con người. Còn chúng ta làm thủ công, chúng ta vẫn tiếp tục nghèo. Thầy đồng bao gồm cô đồng hay cậu đồng ở miền Bắc thì nhiều lắm. Bây giờ là hầu đồng đã được đưa vào UNESCO, trở thành là di sản văn hóa phi vật thể. Thực ra đó, chúng ta nên lấy cái điệu chầu văn á làm văn hóa phi vật thể. Thế còn cái hầu đồng ra đồng á thì nó không có mang gì lợi ích thực tế cho chúng ta cả. Nó chỉ làm cho chúng ta nghiện vào phước báo, nghiện vào thăng hoa tiến chức, nghiện vào mua may bán đắt, nghiện các cái lạc. Mà dựa vào 36 vị anh hùng dân tộc đó, chúng ta có cái kỳ vọng đó. Còn được hay không đó, nó lệ thuộc vào cái phương pháp làm việc của chúng ta, nỗ lực chánh đáng của chúng ta thôi, chứ hầu đồng không giải quyết được. Cho nên ta phải xa đến các loại cô đồng, cậu đồng, thầy đồng. Vì đạo Phật không khích lệ các hình thức này. Dĩ nhiên ở miền Bắc vẫn tiếp tục còn cái tập tục này, ở miền Nam chúng ta không tìm thấy, vì nó không phải của Phật giáo. Các loại thầy nhân điện, cường điện hóa chức năng điển ở ngoài thiên nhiên của vũ trụ và điển ở trong cơ thể của con người, tiếp nhận cái điện đó bằng sự tưởng tượng, sau thời gian rất nhiều người đã bị tâm thần thiệt. Tức là cứ lắc rung như thế này, tưởng tượng cái dòng điện bên ngoài nó tiếp xúc với chúng ta thông qua cái khai mở luân xa, rồi có 7 điểm trên cơ thể mà quan trọng nhất là trên đỉnh đầu. Chúng ta mới tiếp nhận được cái luồng điện đó, rồi có được cái năng lực điều trị bệnh. Mà thực ra đó, những nhà nhân điện điều trị những bệnh bình thường đó, đau nhất, sổ mũi, nhức đầu, các loại bệnh này chẳng cần phải học gì hết, đi ra ngoài tiệm thuốc gặp một dược sĩ nói bệnh như mình, uống vô một vài viên thuốc, 1-2 tiếng sau hết. Cần gì phải tốn vài tháng trời để học mà chỉ được cái năng lực nó tương đương có vài ngàn đồng uống thuốc tây thôi, và uống thuốc ta thôi. Nhưng mà cái tưởng tượng nó thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng loạn tưởng và bị tâm thần. Chúng tôi điều trị cho những người bệnh hoang tưởng do thực tập, Thì môn nhân điển rồi rất nhiều. Thầy quậy cảm là những người nói về cõi âm, nói về cái sự sống sau cái chết, và họ đã cường điệu hóa cái vai trò của họ, có thể đàm thoại được với các hương linh, có thể giao tiếp được với thế giới cõi âm. Mà đăng ký theo Đức Phật đó, sau khi chết vài giây người ta tái sanh hết rồi, nhiều nhất là 49 ngày thôi. Đăng ký đó họ lại là bơm phòng mình lên rằng là nói chuyện với một hương linh nào đó đã chết cái đây 200 năm, 300 năm, 50 năm, 70 năm, toàn là nói những chuyện mê tín không có thật, không kiểm chứng được, trái với khoa học, trái với Phật học. Nhưng mà rất nhiều Phật tử lại tin vào những thứ này, đi nhờ họ đi tìm hài cốt. Thực tế đó, chúng ta dựa vào các sơ đồ mộ trí được quân đội cung cấp về những cái khu chiến trận để tìm ra hài cốt. Rồi muốn xác định nó đó thì ta phải dùng cái công nghệ ADN để xác định gen di truyền của hài cốt và thân bằng quyến thuộc để xác định đây là người thân của mình. Hoặc là ta dựa vào các cái quân bài, mỗi một binh sĩ nó có một cái quân bài, có mã số, truy vào mã số đó chúng ta có tên tuổi, địa chỉ của người binh lính. Từ đây cái cách mà quân đội ta đã làm biết bao nhiêu thế kỷ qua rồi. Còn nhiều Phật tử đó, ba chốt ba nhán không có kiểm chứng gì hết, nghe một nhà ngoại cảm này vào cảm họ nói với lòng đất là có xương cốt của người thân mình, sau khi là khai quật lên không hề kiểm định ADN, nên cuối cùng là thờ xương nanh heo, mảnh sành, sừng bò, trâu bò, mà tưởng rằng là người thân ruột thịt của mình, nó trốn quốc hết rồi. Nói chung á, muốn sống hạnh phúc thì hãy xa lánh các loại thầy vừa nêu, thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, vì phần lớn các loại thầy này truyền bá mê tín dị đoan. Đang sống bình yên đi tới gặp một trong những loại thầy vừa nêu về rước cái nỗi lo lắng và sợ hãi về nhà mình, đó là hành động thiếu thông minh. Ở trong kinh Di Giáo, tức là bài kinh Đức Phật nói cho người xuất gia trước khi qua đời đó, thì ngài nói rằng đó, tu sĩ nào mà làm một trong các nghề vừa nêu thì thuộc vào tà mạng, tức là nghề nghiệp xấu, nghề nghiệp là thấp kém, nên tránh. Và dựa vào cái đoạn kinh đó thì các Phật tử tại gia thấy rõ là Đức Phật không cho phép, không khích lệ, không tán đồng các hoạt động mê tín dị đoan như vừa nêu. Mặc dù thời Phật đó, thì tên gọi của các cái phương pháp này nó chưa có, nhưng mà nói chung đó là những cái nghề như thế đó, nó thuộc về mê tín nên tránh. Người tu học Phật tuyệt đối không tiếp tay cho các hoạt động mê tín này, để nhờ đó chúng ta sống được an lạc. Tại Ấn Độ đó, vào tại Đức Phật là có hai trường phái tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo thôi. Chứ đạo học phương Đông nói chung và đạo Phật nói riêng đó, nó không phải là tôn giáo mà là con đường để sống, con đường để trải nghiệm. Hai trường phái tôn giáo thời Đức Phật đó tại Ấn Độ bao gồm Sa môn giáo và Bà la môn giáo. Bà la môn giáo ngày nay được Ấn Độ gọi là Ấn Độ giáo, Hinduism. Còn trước đây được gọi là Brahmanism. Thì đây là tôn giáo nhất thần tiêu biểu, về sau này phát triển thành tôn giáo đa thần. Tức là ngoài việc thừa nhận tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế sáng thế, còn thừa nhận có vô số các vị thần linh. Bà la môn giáo thừa nhận khoảng 300.000 thần linh khác nhau. Có lẽ về phương diện này bà la môn giáo là đứng số 1. Người ta tin rằng là các thượng đế thần linh là quản lý hết số phận của con người. Đức Phật cho rằng là thượng đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, do nỗi sợ hãi và mê tín của chúng ta nắng tạo ra thôi, với sự thiếu hiểu biết. Cho nên tu học Phật là chúng ta cam kết đó là không thờ thần linh, quỷ vật, bao gồm mà thượng đế, các thần hay là các con thú, các vật được xem là thiêng liêng, linh hiển, quan trọng, vân vân. Chúng ta chỉ thờ Phật, Bồ Tát để học hỏi các đức tính vĩ đại của các ngài. Đồng thời ta thờ ông bà tổ tiên để uống nước giấc nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc để đền báo cái chữ hiếu. Còn ngoài ra là chúng ta không nên thờ các thần linh nào khác. Như vậy muốn hết được mê tín dị đoan thì điều trước tiên đó, chúng ta phải xa lánh những nơi và những người truyền bá mê tín dị đoan, hành nghề mê tín dị đoan. Vì tới đó chúng ta dễ tin lắm, cái kiến thức của mình là lúc đó không chuẩn, rồi nghe người ta kể những cái sự kiện mà thiếu kiểm chứng, chúng ta nghe thấy hấp dẫn quá, lâm ly kỳ quá, chúng ta dễ tin. Mà đã khi đã tin sai lầm rồi đó thì rất khó tháo mở ra, nó giống như nghiện ma túy vậy đó. Chỉ có người có lý trí mạnh và nỗ lực là nghiêm túc lắm mới thoát ra khỏi cái thế giới ma túy khi đã nghiện vào. Còn người nghiện mê tín dị đoan rồi đó, cái gì cũng sợ, và chúng ta tự an ủi rằng là thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta gần như là tiếp tục nuôi nấng các cái mê tín dị đoan trong đời sống văn hóa và xã hội của mình. Hồi nào không hay, từ bỏ được mê tín là từ bỏ được nỗi sợ hãi. Kết thúc nỗi sợ hãi, chúng ta mới thật sự được an lạc hạnh phúc. Bồ Tát Quan Thế Âm của Phật giáo Đại Thừa có đến ba đức hiệu. Thứ nhất là Quan Thế Âm, tức là quan sát, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của tha nhân để giúp đỡ họ vượt qua bằng sự hiểu biết và cảm thông. Ngài còn được gọi là Quán Tự Tại, tức là trí tuệ quán chiếu về mọi thứ trên đời này một cách rất là thông dong ở mọi tình huống khác nhau, để hoàn cảnh nào cũng sống được hạnh phúc. Ngài còn được gọi là bậc mang niềm vui không sợ hãi đến tha nhân. Thì hết mê tín thì chúng ta có niềm vui không sợ hãi, chúng ta đang làm hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, và chúng ta đang nỗ lực để đạt được những gì mà các Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm đã đạt được. Do đó cần phải tránh những người truyền bá mê tín thì chúng ta mới bình an được. Điều 4, mê tín dưới hình thức cúng sao giải hạn. Người Trung Quốc lập ra có 26 vị tinh tú quản lý hết cả cái vũ trụ này, gồm trên 7 tỷ người. Vào Tết âm lịch đó, cho đến hết tháng Giêng, phần lớn nhiều nơi ta cúng sao giải hạn, nhất là ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Người ta tin rằng là bằng sự cúng kính đó, thì các vị thần linh này đại diện cho các sao đó mới chiếu cố đến, mới ban phước và ngăn họa để chúng ta mua mai bán đất, thăng quan tiến chức, cầu gì được đó, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Thực tế đó, cái mà chúng ta gọi là ngôi sao thực ra là các hành tinh hoặc định kinh, do cái tác động quang học mà chúng ta nhìn thấy về đêm lấp lánh như là các vì sao. Nhưng trên thực tế đó chẳng có cái ngôi sao nào mà chúng ta thấy là thật sự sao, hình thù của một ngôi sao bao giờ cả. Và khoa học hiện đại cho chúng ta thấy là cũng có nhiều cái sao mà chúng ta thấy đó, thì nó đã kết thúc cái sự tồn tại đôi lúc mấy nghìn năm, mấy ngàn tỷ năm rồi. Nhưng mà phản ứng quang học nó vẫn diễn ra trong vũ trụ này, là chúng ta có cảm giác rằng là có cái ngôi sao thật, nhưng mà thực tế thì không, nó chỉ là các định tinh và hành tinh thôi. Giả sử có 28 thằng sao đi, thì các thằng sao đó cũng không thể chưởng quản được cái vận mệnh của con người được. Vận mệnh con người được chi phối bởi quy luật nghiệp và nhân quả. Nghiệp thì gồm có nghiệp chung, nghiệp riêng, Nghiệp chung gồm có nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, nghiệp toàn cầu. Còn nghiệp riêng đó là thói quen, cá tính, lối sống, kinh nghiệm cá nhân của từng người. Tất cả cái này nó tạo ra cái vận mệnh của con người, hoặc hạnh phúc, hoặc khổ đau, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc tiêu cực, hoặc tích cực, hoặc phàm, hoặc thánh thôi. Không có ai can thiệp hết, và cũng chẳng có vì sao nào quản lý hết. Cho nên các chùa rất phương tiện. Thay vì là cúng sao thì các chùa tổ chức cúng cầu an đầu năm để giải tỏa tâm lý sợ hãi, lo lắng, căng thẳng của quần chúng bá tánh. Và trong những dịp đó, đó nhất là ở tại miền Nam đó, thì thường có buổi thuyết giảng để giải thích về chân lý Phật, để hướng dẫn cái cách tu học cho Phật tử tại gia, chứ chẳng có cúng sao gì hết. Ở chùa Đại Giác, nơi cách Sơn Ba Tăng Sơn Nhất đó, hơn một cây số thôi, thì năm 1984 thì chúng tôi sống tại chùa này. Thì đến cái mùa sau Tết đó, thì Hòa Thượng chủ trì thường tổ chức cầu an. Nhưng mà chính quyền địa phương lúc đó họ ghét Phật giáo mà, họ ghét tội Hòa Thượng là truyền bá mê tín gì đó. Cho nên đang lúc và cúng kính thắp đèn lên á, thì ta tới lập biên bản và nói là tại sao thầy lại cúng sao. Sao đây đó phát âm là S-A-O, tức là ngôi sao đó. Hòa Thượng thì chơi chữ, tôi đang cúng trước chứ tôi không có cúng sao. Chứ sao mà Hòa Thượng sử dụng là S-A-U, Hòa Thượng cúng ở trước chùa chứ không cúng ở sau chùa. Đó là cách chê chữ thôi, chứ thực ra thì chùa đâu có cúng sao. Chùa tổ chức cúng cầu an. Cúng cầu an là một cái hình thức đó, giải tỏa tâm lý, nhất là người bệnh, người đang hoang mang, người đang sợ hãi phải có mặt. Để trong cái lời kinh thuần Việt mà mình nghe được đó, mình tập trung, mình nghe được, mình học theo được những cái điều gì đó hay ở trong kinh, thì tự động mình kết thúc được những cái muộn phiền. Cái tác dụng trị liệu đó là có thật. Ví dụ như người nào bỏng sẻn nè, keo kiệt nè, buồn xỉn nè, đọc kinh dược sư vào ngày mùng 1 Tết cho đến hết ngày rằm tháng giêng đó, chúng ta sẽ thấy là cái tính dược liệu của bài kinh này rất là cao. Để vật đó, cái người keo kiệt á, mỗi khi mà tặng biếu cái gì cho người thân của mình, có cảm giác giống như là đang dùng dao cắt vào từng làn da thớt thịt của mình. Mình cảm thấy nó nhức nhối lắm, nó tiếc uổng vậy lắm, người ta không muốn bỏ ra. Mà đang khi á, người chết không ai mang theo được cái gì. Đang lúc sống mình có tiền bạc không hưởng thụ, không tặng biếu cho người thân, không giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, bo gìn giữ chết á, là rất khó đào thai. Cái đó là sự thật đấy. Còn khi mình còn sống mà mình biết chia sẻ tài sản của mình á cho người bất hạnh hơn, thì tài sản đó nó trở thành là cái mà tạo ra tính nhân đạo, tính nhân văn, giúp ích cho cuộc đời. Thì phước báo đó đi với chúng ta trên từng cây số, nó có mặt với chúng ta trên mỗi nẻo đường đề. Thì giống như cái tài khoản công đức vô hình á, khi mình đó là đầu tư cái tài khoản ở trong ngân hàng, bỏ tiền vào thì chúng ta có lãi suất nhất định, cái tiền gốc thì vẫn còn nguyên. Như vậy khi còn sống còn khỏe đó, ráng làm nhiều các công đức thì càng tốt. Nhưng mà người buồn xỉn thì không làm gì hết á. Cái câu chuyện mà phú ông Hà Tiện đó, đang đối diện trước cái chết do vì không biết bơi mà còn mặc cả cái giá cho người cứu mình, cuối cùng ông ấy chết thiệt. Người Hà Tiện là cái người làm chết cái tình thân, chết tình thương, chết tình người. Họ cho nên là thờ ơ, vô cảm, bàng quan, vô tích sự. Họ lý sự rằng là tôi nỗ lực, tay trắng làm nên, mồ hôi, nước mắt, đủ thứ hết á, mới có được tài sản. Mắc mớ gì tôi phải giúp người khác. Họ nói như thế là đúng về phương diện luật. Về phương diện luật á, mình được quyền giúp hay không giúp, đó là cái nhân quyền, cái quyết định cá nhân, cái tự do ý chí. Nhưng mà về phương diện tình người và quan hệ xã hội đó, lối sống đó trở nên rất là tiêu cực. Nó làm cho chúng ta gần như là nhắm mắt và chai lì cái cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân. Người như thế là trở nên rất ích kỷ. Như vậy, đọc kinh Dược Sư chúng ta sẽ thấu hiểu được cái lời dạy này, để chúng ta mở lòng mình ra, nuôi lớn tâm từ bi, thể hiện các cái hành động tình thương một cách cụ thể, chia sẻ các cái sở hữu hợp pháp cho chúng ta, của chúng ta đối với các mảnh đề bất hạnh hơn. Chúng ta đang góp phần xây dựng hòa bình, mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân. Đó là cúng cầu an. Giờ mà đọc cái bài kinh đó thì mình sẽ hiểu được những cái đường đi nước bước, làm thế nào để vượt qua tâm bỏ sẻn, làm thế nào vượt qua tâm tham, rồi thế nào để tĩnh tâm, thế nào để tâm mình được yên. Mà hiểu được như thế thì chúng ta phải thực tập theo thì mới có kết quả được. Cho nên hòa thượng đã chê chữ chùa tôi không có cúng sao, chùa tôi chỉ cúng, có cúng trước thôi. Do vậy các quý Phật tử khi ghi tên mình trên sớ, các thầy có đọc đến cái tên của mình hay không không quan trọng nữa nha, vì không có Đức Phật nào bị điếc mà phải nghe mình đọc. Đến lúc mà các thầy, các sư cô tại các chùa tới xuống lên, đệ tử chúng con tên là, thế lúc đó mình nhẩm tên mình được rồi. Chứ thực tế là khi mình làm một việc thiện cúng chùa thì lúc đó là chúng ta đang gieo cái nhân công đức. Nhân công đức này sẽ trổ thành quả công đức. Phật có biết việc đó hay không biết việc đó thì cái quả nó vẫn trổ giống như nhau thôi, không có khác. Thì các chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì vẫn còn cái tập tục ghi sớ. Sớ là văn hóa của Trung Quốc. Nó giống như những nhân tài của triều đình đó, muốn đề xuất cái gì đó đối với vua thì phải quỳ mọp rồi đội cái sớ trên đầu để được chiếu cố đến. Rồi văn hóa Phật giáo thì nó không phải như vậy. Cho nên đó, cái lá sớ chỉ là cái tượng trưng thôi. Cái tấm lòng của chúng ta dâng lên Phật để mong Ngài chứng minh cho. Do đó sau khi ghi tên trên sớ tại các chùa, chúng ta phát tâm cúng dường tiền rồi, thì chúng ta biết rất rõ là cái tịnh tài đó sẽ được các thầy trụ trì sử dụng cho các Phật sự, bao gồm việc xây chùa, trùng tu chùa, phát triển các Phật sự của chùa, sẽ không bị tổn thất cho các mục đích sai quấy. Thì khi dự lễ, tên chúng ta có được đọc lên hay không không quan trọng nữa. Ở trong Nam hiếm khi có đọc tên. Bây giờ cái chùa Giác Ngộ ấy nha, chỉ có 750 m² thôi. Đến cái ngày mà cầu an đầu năm đó, theo cái tập tục văn hóa dân gian đó, thì có khoảng 30 cái quyển sách 100 trang ghi đầy ắp tên hết, mỗi một trang là 22 hàng. Mà nếu mà đọc đó, thì phải mất mấy ngày mới xong. Làm sao đọc hết được? Thì chúng ta suy luận ra đi, những cái ngôi chùa lớn nữa thì cái số lượng mà Phật tử dân sớ ghi tên cầu an đó là biết chừng nào. Mà nếu đọc thì biết chừng nào mới đọc hết được. Có nhiều người mà không nghe tên mình là lên kiện á. Nên thầy chủ trì bỏ sót tên tôi rồi, năm nay là gia đình tôi sẽ bị mất lọc, hoặc là bị khuyết lọc, hoặc lọc nó không được trọn vẹn, lọc phải khiếu kiện mới được. Giống như phải lên khiếu kiện ông thầy, để ông thầy đọc lên cho ông Phật nghe. Ông Phật nghe, ông Phật mới là gia hộ cho mình. Đó là chúng ta mê tín rồi. Còn trong khóa lễ cầu an của Phật giáo không cần phải đọc tên. Cúng là chúng ta phải cúng, không cúng là không có phước. Cúng thì phước được tăng trưởng, còn tên thì không cần phải đọc. Xin nêu một cái ví dụ như thế này. Đây là ly nước chanh, trong đây nó có chanh nguyên chất và đường. Đó là một cái mẹo vặt mà các giảng sư thường sử dụng để uống, hoặc là nước muối ấm khoảng chừng 28 độ. Khi mà bị viêm cổ hay là nói quá nhiều, giảng quá nhiều trong ngày mà chưa kịp đó là phục hồi sức khỏe cổ đó, thì các giảng sư sẽ có được một cái ly nước chanh muối hoặc là một cái ly nước muối nóng uống vào. nhấp cho nó thấm xuống cái cổ. Thì khi lập tức vài phút sau cái cổ được khỏe lại, nói tiếp nữa một hai tiếng không sao. Thì đang khi cái vị giảng sư ta nhấp cái nước chanh vào trong cổ đó, người ta đâu có cầu nguyện Phật chứng minh gia hộ gì đâu, thì tự động cái cổ nó hết rồi. Hoặc là quý vị đó bỏ quần dơ áo dơ vào trong cái máy giặt, hay là tự giặt bằng tay, quý vị không cần phải cầu Phật chứng minh, không phải xuống tên lên Phật gia hộ chút áo con được sạch, thì chút xíu sau là áo quần được sạch. Đó là nhân quả mà mình làm đúng cái quy trình đó, bỏ đúng công sức ra mà làm, làm đúng phương pháp là chúng ta có kết quả. Cho nên á, cứ đến những cái ngày lễ, quý vị cứ phát tâm cúng tường cho chùa, làm cái Phật sự, chúng ta góp phần tham gia vào các cái hoạt động từ thiện xã hội, thì phước báo đó nó tự lớn lên và nó trở thành vệ sĩ của chúng ta trong đời sống thật thôi. Không cần phải cầu nguyện Phật gia hộ gì hết, tự động cái quả phúc sẽ gia hộ cho chúng ta, trở thành hộ pháp của chúng ta trong đời sống thực tiễn. Và bằng cách này đó thì các Phật tử sẽ đỡ mất thời gian của các thầy các sư cô trong việc đọc sớ, đọc tên của mình. Chúng tôi làm chủ trì chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh từ đầu năm 2013 và cảm nhận được cái tập tục này, vì Phật tử tại đó rất là nghèo, nhiều khi họ cúng dường cho chùa 5.000 đồng, 3.000 đồng thôi, một cái khóa lễ 500-600 người nha, nếu mà không có quy định giá cả đó ha, làm giống cái cách chùa Tượng Sơn là miễn phí đó, thì cái tiền cúng của ta chưa bằng tiền để mình mua cơm phục vụ cho bá tánh trong ngày hôm đó. Nếu mà không có mạnh thường quân á, là không đủ tiền để trang trải. Nhưng mà vì mình làm việc tốt cho nên cũng có các mạnh thường quân họ phát tâm, ta dâng cúng hết cái tiền cơm cho 500 cho đến 600 khẩu phần ăn. Còn những ngày lễ lớn thì 2.000 người, 3.000 người, người ta cũng cúng hết. Chứ còn cái tiền cúng của quần chúng nó không có thấm vào đâu so với cái khoản đó hết. Như vậy rất nhiều người thì không làm công đức và phước báo, nhưng mà mong là Phật gia hộ cho mình trong khóa lễ cầu an, thì chúng ta không đạt được. Là không có chánh nhân làm sao có chánh quả, không có nhân phước làm sao có quả phúc. Cho nên chúng ta phải tập là thiết thực một chút. Đức Phật dạy phải bố thí cúng dường để gieo phúc, rồi phải sống tiết kiệm trong việc chi tiêu để dành cái số tiền đó giúp người thân, giúp cộng đồng xã hội, giúp chùa làm các Phật sự. Đó là chúng ta làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa và lợi ích. Cho nên các vị Phật tử cố gắng tập ghi tên cầu an, nhưng mà không cần phải nghe tên được thầy của mình xuống lên trong khóa lễ nữa, là chúng ta có được tiến bộ một phần. Rồi sau này đó, chúng ta tình nguyện phát tâm cúng dường Tam Bảo để làm các Phật sự mà không cần phải ghi tên nữa. Dĩ nhiên là vẫn ghi sổ sách tại chùa để chùa biết cái khoản này làm cho việc gì, không làm sai mục đích. Nó được ghi nhận lại bằng cái phiếu công đức hay hoặc là bằng cái biên lai công đức, để nó rõ ràng về cái chức năng Phật sự đó. Chứ chúng ta cũng không cần phải đặt lên ở trên bàn phận nữa. Đó là cái cách chúng ta mở tâm từ bi ra, làm các việc lành cụ thể để mang lại kết quả lớn, chứ không phải cầu cho mình nữa. Cầu đó, lấy mình làm quy chiếu, lấy người thân của mình đó làm quy chiếu, chúng ta hướng đến cái lợi ích nhóm huyết thống thôi. Đang khi đó 7 tỷ người trên hành tinh này đó, có nhiều nơi khổ đau, chết đói, chết khát, bất hạnh, mà chúng ta đâu có quan tâm đến đâu, vì không thuộc huyết thống của chúng ta. Cho nên chúng ta trở nên thờ ơ, bàng quan, vô cảm với họ. Chúng ta chỉ nghĩ đến những người thân của mình thôi, cho nên chúng ta trở nên ích kỷ. Còn phát nguyện sẽ giúp cho chúng ta mở tâm từ bi ra, hướng đến người khác, đưa nguyện chúng sinh, con cầu cho chúng sinh. Chúng sinh gồm có con người, con vật và thực vật. Nó trở nên là tích cực hơn, lạc quan hơn, cao thượng hơn, vĩ đại hơn, vô ngã hơn. Và cái phước báo chúng ta đạt được từ hành động phát nguyện này nó cao hơn là cầu nguyện. Cho nên tu học Phật khá rồi đó, chúng ta bớt đi cái cầu nguyện và thay thế là bằng phát nguyện. Từ tu học khá nữa đó, không dừng lại phát nguyện mà thể hiện qua các hành động cụ thể. Mình muốn cái gì đó thì hãy làm việc đó một cách có phương pháp, thì kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của mình. Điều năm, xa lìa các cái lý giải sai lầm. Trong phần 2 chúng tôi nêu ra các loại thầy mà việc chúng ta lân cận họ, tiếp xúc với họ, lắng nghe họ giải thích đó, chúng ta rước về các cái nỗi sợ hãi, vì đó cần phải tránh. Năm 1998, theo luật của Ấn Độ lúc đó đó, thì các du học sinh sau khi hoàn tất một chương trình học đó, sẽ không được trực tiếp với là gia hạn visa nữa, mà phải về lại nước của mình là xin visa mới và qua trở lại. Thì chúng tôi nhân đó mới trở về thăm chùa Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm trụ trì từ năm 1992. Được biết chúng tôi về đó thì có một Phật tử lão thành, lúc đó là 70 mấy tuổi, đến thăm. Gương mặt của bà nó sầu khổ dữ lắm. Chứ tôi hỏi là sao mà bà khổ dữ thế? Con cái của bà bất hiếu chăng? Bà nói không. Con cái tôi nó thương tôi lắm. Gia đình bà khó khăn tài chính chăng? Không. Gia đình tôi khá giả. Có ai trong gia đình mới vừa chết chăng? Không. Tất cả đều bình an. Thế thì sao mà bà buồn tuổi đến thế? Bà nói rằng là tôi không giống gì thầy. Con trai của tôi đó, nó mới coi bói cho tôi. Nó nói là 3 tháng nữa tôi chết. Vì năm nay là cái năm mà nó kỵ tuổi tôi. Và vào tháng 7 âm lịch đó là cái tháng mà nó kỵ trực tiếp với tôi, nên tôi sẽ chết. Giờ còn có mấy tháng mà buồn quá trời quá đất. Nên đời gặp thầy không biết lần sau có gặp nữa không. Biết bà này mê tín rồi, thì chúng tôi phải dùng mê tín để trị mê tín. Lấy quyển độ quyển mà. Chúng tôi mới kêu bà giơ bàn tay lên, chúng tôi bó chỉ tay cho bà. Và nhìn vào cái tướng chân mày, trên chân mày người nữ mà không có sợi lông nào hết á, không phải là do nhổ nha, nó tự nhiên mà không còn sợi lông nào hết á, ở cái tuổi 70 hoài đó, thì cái đó là có tướng sống thọ, là gì về nhân tướng á. Còn đối với người nam á, nếu mà chân mày ở cái đuôi đó nó dài ra những giống như mấy ông tiên á, là sống thọ trên 85 tuổi. Và ở lỗ tai mà nó phúng lông ra đầy hết cái lỗ tai thì sống thêm vài tuổi nữa. Còn dựa vào y học á, thì gen di truyền quyết định tuổi thọ. Có những chủng loại gen mà đương sự từ lúc sinh ra cho đến lúc chết á, chẳng tập thể dục gì hết, vẫn sống khỏe re, không có bệnh hoạn gì hết á. Cái gen nó quyết định. Ngoài ra thì Phật giáo còn dạy là lối sống nè, làm chủ chế độ ăn uống nè, làm chủ tiêu thụ nè, làm chủ cảm xúc nè, làm chủ giấc ngủ nè, làm chủ công việc làm nè, sống trong môi trường thích hợp nè, vân vân. Rồi thương yêu sự sống nè, bảo vệ hòa bình nè, thương người giúp Phật nè, đều là những nguyên nhân trực tiếp để kéo dài tuổi thọ. Ngoài cái tác dụng của gen và nhân tướng, chúng tôi xác định với bà ấy là bà sẽ sống tối thiểu là thêm 15 năm nữa. Vì chúng tôi làm trụ trì mà, cho nên nói cái là giống như đinh đóng cột vậy, phán vô cái là bà mừng hết lớn luôn. Đến bây giờ bà này là 94 tuổi rồi, sống khỏe nhăn răng, không có bệnh gì hết á. Cho đến lúc đó mà không gặp cái người mà khích lệ tinh thần đúng đó nha, do cái buồn rầu lo lắng căng thẳng sợ hãi mà bà chết thiệt á. Cái tác động tâm lý đối với các cái bệnh lý trên cơ thể là một hiện tượng có thật về phương diện y học. Cho nên trong lúc bệnh á, thì chúng ta phải đừng có mặc cảm, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng căng thẳng gì hết á. Cứ tập luyện theo cái chỉ định của bác sĩ, uống thuốc theo chỉ định bác sĩ, thể dục thể thao đều, giữ tâm bình an. Nếu là Phật tử đó thì chúng ta lại Phật thêm 100 lại mỗi ngày. Rồi thực tập thiền, thực tập niệm Phật, thực tập tụng kinh, giữ cho tâm nó được lặng lẽ, bình yên, đừng có sợ hãi gì hết á, thì bệnh sẽ giảm khá đáng kể. Còn lo lắng nhiều chỉ làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn, bệnh nặng hơn thôi, không giải quyết được việc gì hết. Qua câu chuyện có thật đó, trong vô số các câu chuyện có thật khác, chúng tôi là người thật việc thật, đã gây một cái tác động tâm lý tích cực lên trên một người già, để cho bà ấy không có mặc cảm về 3 tháng nữa bà ấy sẽ chết. Giải tỏa được tâm lý đó, bà ấy là sống tốt hơn. Toàn bộ các loại bói toán đều có cái cấu trúc đó là quy nạp. Quy nạp là phương pháp khoa học dựa vào các cái hiện tượng cá lẻ xảy ra ở chỗ này thời điểm kia, nhưng cái kết quả nó ra gần giống nhau, từ đó người ta mới suy luận ra một cái quy luật, và người ta xem nó quy luật đó như là chân lý. Quy nạp thì có quy nạp đúng và có quy nạp sai. Đang khi quy nạp của bói toán á, bao gồm các loại đó, nó chỉ chuẩn được ở một vài trường hợp, các trường hợp còn lại thì nó trật. Ví dụ về nhân tướng này, cái chân mày dài như thế này là sống thọ, nhưng mà có một thiểu số những người dài như thế này ăn chơi quá, ma túy quá thì cũng chết yểu thôi, uống rượu bia một ngày mà đến 3-4 lít thì làm sao sống nổi. Hoặc là hút thuốc một ngày 3 gói thì ung thư phổi thì phải chết yểu thôi. Hay là ăn uống không chừng mực rồi để nhiễm bệnh gan, thì dầu cho có gen di truyền từ cha mẹ ông bà trên 80 tuổi, dầu có lông nó phúng ra từ lỗ tai, dầu có chân mà dài vẫn chết thì thường thôi. Tức là không bao giờ có sự tuyệt vọng. Đang khi cái phương pháp quy nạp thì dẫn đến một cái xác suất người ta cho là tuyệt đối, cho nên ta đăng nó thành quy luật hay là định luật hay là nguyên lý, và cái sai lầm của nó là nằm ở chỗ đó. Cho nên chúng ta không tin theo. Mọi thứ có để thay đổi được, hoặc tốt đẹp hơn hoặc xấu hơn. Do đó là chúng ta không nên tin theo các loại bói toán, các cái lý giải về bói toán. Có nhiều người nói là năm nay sau kế đô, sau La Hầu, nghe cái là gọi là tinh thần nó bay lên mây hết rồi, đâu còn cái hứng thú gì đó đâu, lo lắng sợ hãi. Người ta mới khuyên là năm nay không được đầu tư, không được là khai trương, không được là ký hợp đồng vì tổn thất tài sản, làm ăn là thua lỗ, vân vân. Cho nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội làm giàu do mê tín dị đoan nè. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra tại Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn thế giới. Năm đó dầu cho những người có sao tốt chiếu mạng cũng te tua hết, có người tự tử chết, có người từ triệu phú xuống thành đó là thường dân, có người từ tỷ phú trở thành triệu phú, có người đó là phá sản khánh tặng tài sản. Đang khi những người thuộc sau kế đô La Hầu vào năm đó lại không sao hết. Nếu nó là quy luật có thật á thì nó không có xác suất sai, nó phải đúng trong mọi tình huống chứ. Do đó chúng ta không nên tin những thứ này. Và tất cả các bói toán còn lại chỉ là tương đối thôi. Còn người tu học Phật á, không nên tin và cũng không nên đi đến xem, không nên hưởng ứng. Việc nó xảy ra ở chỗ nào chúng ta giải quyết ở chỗ đó. Khi nào bị bệnh thì đi bác sĩ, bị bệnh thì uống thuốc, bị bệnh thì tập luyện. Và tốt hơn là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Chứ lo lắng làm chi. Đó, tối ngày nghe các loại thầy bói nói xong rồi là về mất ăn bỏ ngủ hết, căng thẳng, buồn phiền, mệt mỏi, không giải quyết được vấn nạn gì hết. Điều 6, vượt qua các suy luận mang tính quan tưởng. Tháng 7 năm 2015, chúng tôi có chuyến hoằng pháp tại nước Đức sau khi hoằng pháp ở một số nước châu Âu. Thì tại đây có một doanh nghiệp rất giàu có, mời đến nhà để xem nhà và xem cậu con trai khoảng 10 tuổi. Gia đình này là mới mua một cái căn nhà ở trung tâm thành phố Berlin, trị giá đến là khoảng gần 10 triệu Mỹ Kim, nhà rất là sang trọng. Nhưng mà kể từ khi về nhà mới đó, thì cậu con trai đã bị bệnh, cho nên đi các loại thầy bói, thầy bà, đi coi đồng, hậu đồng á, thì ta nói là do vì dọn nhà sai ngày, rồi cái nhà đó nó dẫn đến cái hậu quả tai ương tật ách đối với người thân, cho nên người ta bày vẽ phải cúng cái này cúng cái kia để mới hết được những thứ đó. Thì cái người giàu có khi ta nghe bày vẽ như thế, ta đâu có tiếc tiền đâu, bỏ tiền ra để mua cái bình an, bỏ tiền ra để mua sức khỏe, bỏ tiền ra để mua sự làm giàu, bỏ tiền ra để mua tiến chức. Thì giống như một sự đầu tư mà, một investment có lời có lãi, thì ta sẵn sàng bỏ ra thôi. Và dựa vào cái yếu tố tâm lý đó, rất nhiều người ta đã lừa đảo, và những người tin vào những cái niềm tin này đã trở thành là nạn nhân trực tiếp thôi. Sau khi đi hết các loại thầy rồi, gia chủ này vẫn không được bình an, đứa con vẫn tiếp tục bệnh. Thì khi biết chúng tôi tới thuyết giảng đó, thì một người bạn đạo của vợ chồng này mới sắp xếp để chúng tôi đến thăm nhà. Khi đến thì chúng tôi yêu cầu gia chủ dẫn từ tầng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 vào từng phòng một. Rồi chúng tôi yêu cầu dẫn cái cậu bé bị bệnh ra, chúng tôi hỏi những cậu một số câu để cho cậu ấy tự trả lời. Nhất là con nghe tiếng âm thanh văng vẳng bên lỗ tai thường xuyên không? Cậu trả lời không. Con có cảm giác là có con vật gì, nhiều con vật nó bò chỗ này, nó cắn chỗ nhỏ trên cơ thể của con không? Câu trả lời không. Con có nhìn thấy con người, con vật, con ma ở trước mặt mình mà cha mẹ của con, bạn bè của con đến chơi không nhìn thấy không? Cậu bé trả lời không. Con có sợ ma không? Cậu bé trả lời có. Hỏi sao sợ ma? Nó mỗi tối khi con nhắm mắt lại con thấy ma không à? Chứ tôi chỉ cần nghe trả lời và nhìn sắc diện của cậu bé bằng kinh nghiệm điều trị bệnh này từ năm 1992, biết là cậu ấy bị cái là hoang tưởng nhẹ thôi, mà hoang tưởng có điều kiện chứ không phải là một bệnh lý tâm thần. Yêu cầu cha mẹ và cháu ấy dẫn đến cái phòng mà cháu ngủ, chúng tôi mới phát hiện ra cái đầu của cháu nó hướng về cái cửa, và cái cửa này là hoàn toàn cửa kiến. Chiều dài của cái cửa đó là gần 4 mét. Sau cái cửa kiến đó 4 mét thì đó là có những cái cây, có cây tre, cây này cây nọ, bên ngoài thì có ánh đèn mà không có màn che ở bên trong, vì người phương Tây ta thích là ánh sáng tự nhiên, rồi thích cái cảnh đẹp. Mà một cháu bé mới có 10 tuổi ngủ ở lầu 5 ở trên sân thượng, cha mẹ thì ngủ ở lầu 1, lầu 2, chị gái thì ngủ ở lầu 3, một người khác ngủ lầu 4, mỗi người ngủ một lầu, nhà quá rộng, mà ánh sáng lập lè ở ngoài đường đó mà, nó tương phản vào kiến. Khi mình nhìn như thế này nè, đó là ngước mặt ra thì toàn là thấy kiến với ánh sáng đó không, thì dễ bị hoang tưởng. Không phải vô cớ mà khoa học khuyên chúng ta là khi mà vô phòng ngủ, phòng phải đóng kín hết bằng các màn che. Dĩ nhiên là phải có cái lượng lưu thông không khí để chúng ta không bị thiếu máu trên não, thì nó mới khỏe cho giấc ngủ được, thức dậy mới được bình an được. Cho nên nó phải lấy màn che che lại hết. Còn chỗ nào có đèn là phải tắt đèn hết. Cho nên là đi máy bay mà hãng Qatar hay là những cái hãng mà của Ả Rập á, thì quý vị sẽ được tặng cho một cái gối, trong đó nó có một cái dụng cụ giữa cổ nè, rồi có hai cái lỗ bịt lỗ tai để cho mình khỏi nghe tiếng ồn, rồi có thêm một cái dụng cụ che con mắt. Nó có hai màu, một màu đen thui lùi và một cái màu bình thường. và chỉ cần che hai con mắt lại thì chúng ta thấy toàn là cái màu đen thẫm thôi, thì lúc đó thần kinh mới được thư giãn. Cái bóng tối nó làm cho thần kinh được thư giãn, và cái thư giãn thần kinh đó mới làm cho chúng ta chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Đó là y học thôi. Mà một cậu bé ngủ á, đèn đường nó dội vào trong nhà sáng rực giống như là mình mở đèn, rồi cây nó xào xạc bởi gió nó qua lại như thế này, rồi do cái tác động của cây ánh sáng nó đi ngang qua đó, nó sẽ bị gọi là gặp khúc, rồi nó bị nhảy qua nhảy lại, nó tương phản theo cái nhánh cây đó, từ đó nó dễ dẫn đến tình trạng hoa mắt do tưởng tượng. Chúng tôi đã yêu cầu cậu bé thứ nhất là mỗi ngày đó phải tập luyện thể dục trung bình 30 phút. Thứ hai đó là dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút. Thứ ba là dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ một ngày 3 lần, có một lần trước khi đi ngủ, và có một lần đó là xoa bóp với là toàn thân massage, tự massage toàn thân trước khi đi ngủ. Thứ tư đó là đóng màn lại, tắt hết toàn bộ đèn. Thứ năm là xem phim hài 15-20 phút trong mỗi ngày để giải phóng các cái căng thẳng. Thứ sáu, khi nào căng thẳng quá thì đừng có tiếp tục học, hãy thư giãn nó đi. Thứ bảy là không chơi game điện tử, không vào các trang mạng xã hội, không xem phim, sử dụng internet quá 2 giờ một ngày, và rải đều thời gian đó ra, một lần như vậy chừng 20-30 phút. Rồi sau đó mình làm việc gì đó, rồi một vài tiếng tao rồi tiếp tục giải trí. Thì sau khi làm những điều vừa nêu thì gia chủ cho biết rằng là cậu bé đã hết bệnh rồi, không còn thấy ma nữa. Thực tế có ma đâu thấy, chỉ do quan tưởng ánh sáng tác động vào khuya, do cái điều kiện của phòng ngủ mà nó quá rộng, mà kiến nó tương phản với ánh sáng, nó tạo ra những cái hoang tưởng đó. Quan tưởng có điều kiện thôi, chứ còn những cái tình huống tương tự á, người ta không biết á, để đi gặp các loại thầy bùa, thầy phép, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy đồng bóng á, người ta sẽ lý giải là ma theo, ma phá, ma ám, ma đè. Luôn tiện ai mà bị ma đè đó, thực tế chẳng có ma nào đè hết á, nó là cái sự thiếu lưu thông máu, do cái tư thế nằm của chúng ta nó không đúng, do cái phòng ngủ chúng ta hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, do chúng ta nằm một cách chèo queo, nằm gối cao hay nằm sấp, hoặc là trước đó chúng ta quá mệt mỏi trong lao động tay chân, và nhiều yếu tố căng thẳng thần kinh khác nữa. Thì lúc đó quý vị chỉ cần lấy đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ, rồi dùng tay xoa bóp cơ thể đi tới đi lui 15 phút, thay cái gối đó đi, thay cái áo gối luôn, rồi nằm xuống lại, chúng ta sẽ không bị hiện tượng đó thêm một lần nào nữa. Còn vội vã vừa thức giấc xong mà nằm xuống nữa, chúng ta bị thêm lần thứ hai thứ ba, mà mỗi lần bị lại đó nó sẽ nặng hơn. Chúng ta thấy toàn là ma xuất hiện không, đó là ma tưởng tượng chứ không phải ma thật. Do đó chúng ta phải tránh những hiện tượng này để không còn bị mê tín gì đó. Ngoài ra thì còn có nhiều hình thức mê tín dị đoan khác lắm. Ví dụ kiêng cử ngày Tết, kiêng cử trong tống táng, kiêng cử trong hôn nhân, kiêng cử về màu sắc ăn mặc, kiêng cử trong khai trương, kiêng cử lúc đi xe. Tức là mỗi một dân tộc đó, nó có một hàng chuỗi các cái loại mê tín dị đoan khác nhau. Do cái tập tục người ta tuyên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Người ta không cần phải đặt vấn đề, người ta cứ tin theo rồi truyền bá lại cho các thế hệ con em của mình. Từ đó mê tín dị đoan có bề dày, sống dai, sống dài, sống dở trong đời sống tinh thần và văn hóa của con người ta. Còn theo Đức Phật á, mọi thứ trên đời này được luật nhân quả quyết định hết, chi phối hết, không có gì thoát ra được, nên chúng ta không nên tin theo những thứ mê tín. Mà thoát khỏi mê tín như đã nói đó, chúng ta sẽ có được một đời sống thật sự hạnh phúc và bình an. Xin kết thúc phần giảng chính tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ